Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi lòng và trách nhiệm. Một thực tế trong cuộc sống là không phải lúc nào người ta cũng sáng suốt quyết định rạch ròi mọi việc. Đôi khi vì cảm tính sẽ quyết định việc này việc khác tùy vào cảm xúc buồn vui lúc ấy, để sau này khi đối mặt với những hậu quả thì chẳng biết phải làm gì để gánh trách nhiệm đây. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 42 câu 36 đến câu 38. Gia-cốp cha họ bèn nói rằng: bay lầm mất các con tao, Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nỗi này đều đổ lại cho tao hết. Ruben thưa lại cùng cha rằng: cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho. Vì bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Jacob đáp rằng: con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi sẽ đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Đọc mấy câu kinh thánh trên đây, chúng ta hình dung cảnh buồn thảm của gia đình ông Jacob. Đối diện với nhu cầu cơm áo của đông đảo thành viên trong gia đình, ông biết họ phải tìm đến Ai Cập để mua lúa. Nhưng nỗi sợ mất thêm đứa con yêu dấu này khiến ông đau tận tâm can. Ông biết rõ trách nhiệm, nhưng tình cảm đang sâu xé ông. Thứ nhất, nỗi lòng. Cụm từ bay lầm mất các con tao trong câu 36 cho thấy người cha này rất đau buồn khi nhìn những đứa con trai vắng bóng theo nhiều cách khác nhau. Rồi ông Jacob phải kêu lên: các nông nỗi này đều đổ lại cho tao hết. Trong câu 36 phần B, không rõ là khi kêu lên như thế này, ông có chạnh lòng nhớ đến những gì ông đã gây ra cho anh mình khi xưa hay không. Nhưng chắc chắn, đây là tiếng lòng đau xót, tiếng của tấm lòng thấy mình không làm gì được để đừng mất thêm những đứa con khác. Không phải đông con hay ít con mới quý đứa này hay đứa khác, mà chính là sự hiện diện quen thuộc của mỗi đứa con. Dù đứa con đó ngoan hay không, gần gũi hay né tránh, thì trong lòng người làm cha mẹ vẫn có chỗ riêng cho từng đứa con của mình. Ngày nay có thể chúng ta không mang nỗi niềm giống ông Jacob, nhưng có lẽ những cha mẹ tin kính đang khóc không thành tiếng vì những đứa con đang lạc mất khỏi nhà Chúa, khỏi lời Chúa. Phải vậy chăng? Hoặc cả khi chúng nó đang mất tích khỏi Chúa mà cha mẹ vẫn chưa hay biết vì thấy chúng còn đến nhà thờ đều đặn kia mà. Xin hãy dừng khỏi những bận rộn lo toan sinh kế của nhịp sống hối hả để kiểm tra xem những đứa con yêu quý của mình ra sao rồi. Chúng đang mạnh khỏe phần xác, nhưng phần tâm linh có đang khỏe mạnh không? Đừng quá chủ quan để đến khi chúng nó mất tích mới khóc lóc cho tình trạng của chúng. Mới đây, một người mẹ khóc nghẹn ngào: em mất con trai em rồi. Nó không nói chuyện với em. Nó đóng cửa và gào lên: ba mẹ để con yên, con không muốn gì hết. Tại em gây ra cả. Em so sánh nó với đứa em gái ngoan hiền. Em muốn nó học giỏi. Em muốn nó đi nhà thờ chung với gia đình. Em muốn nó làm theo ý em. Em đòi hỏi nó đủ thứ. Bây giờ em sẵn sàng để nó muốn làm gì thì em cũng chiều. Nhưng nay nó không nghe em nữa. Nó cũng nhất quyết không đi nhà thờ, không nói chuyện với bất cứ người nào. Em buồn quá, em có lỗi, em mất con em rồi, em đau khổ quá. Rồi người mẹ khóc tức tưởi, tiếng khóc tan nát tấm lòng, tiếng khóc trong tuyệt vọng. Nỗi niềm này không chỉ của một vài người, nhưng có thể nhiều cha mẹ từng trải nghiệm nỗi đau này, phải thế không? Vậy nên, đáng khi còn có thể sửa sai những lỗi lầm với con cái, hãy làm đi, hãy yêu thương các con như nhau, hãy quan tâm đến mỗi đứa con, nhận ra những khác biệt về tánh khí, dành thì giờ cho mỗi đứa con, hơn là chỉ chăm vào việc kiếm tiền để mua sắm những tiện nghi hiện đại, những đồ chơi đẹp mắt cho chúng nó. Ông Jacob trăn trở với việc có nên cho các con xuống Ai Cập lần nữa hay không. Nên ông đã trì hoãn việc này đến nỗi các anh bày tỏ nỗi ái ngại. Nếu không có điều dùng dằn, thì chúng tôi đã đi và về được 2 lần rồi, theo Sách Ký chương 43 câu 10. Trong vai trò lãnh đạo gia đình, ông Jacob có nghĩ đến từng phút giây Simeon trông chờ các anh em trở lại để được thoát khỏi tình trạng bị cầm giữ làm con tin tại Ai Cập hay không? Mỗi ngày, ông Jacob có nhìn thấy những đôi mắt mong ngóng của vợ con ông Simeon hay không? Và nếu cứ cho Benjamin đi, thì đã được 2 chuyến. Có nghĩa là ông Simeon đã được về với gia đình lâu rồi. Vợ con của ông Simeon đã trải qua những ngày tháng buồn thảm đó như thế nào? Ông Jacob và các anh em có lời an ủi động viên nào cho họ không? Nếu con cháu chúng ta chịu cảnh như vợ con của Simeon, chúng ta sẽ làm gì cho họ? Động viên, an ủi, trách người, trách số phận? Nếu có lúc nào đó, chúng ta rơi vào hoàn cảnh tương tự như vợ con của ông Simeon, liệu chúng ta sẽ có được sự bình an không than trách hay không? Thứ hai, trách nhiệm. Nếu đọc cẩn thận Sáng Thế Ký chương 43, câu 1 đến câu 14, sẽ thấy rằng không có con đường khác cho nhu cầu lương thực của đại gia đình đông đảo này. Ông Jacob lệnh cho các con phải đi mà không nhắc gì đến Benjamin. Nhưng ông Juda khẳng định là nếu không có em út thì dứt khoát không thể xuống Ai Cập. Lại thêm những quở trách. Vì sao? Để cho họ biết con em út làm gì? Chắc không chịu nổi. Nhưng Juda thuyết phục rằng, vì sự sống còn của các thế hệ, cha cần phải nghĩ đến trách nhiệm, chứ đừng mãi quan tâm đến cảm xúc cá nhân mà thôi. Như lời đã nói, hãy cho đứa trẻ theo con, hầu cho chúng ta, nào các con, nào các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết. Theo Sách Ký chương 43 câu 8. Thế rồi, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo gia đình đã thắng hơn. Ông Jacob đồng ý. Nhưng ông nhắc nhở các con mang tiền nhiều hơn, cả nhiều lễ vật để hiến tặng cho vị quan nọ, mong được ban ơn và tha cho đứa con út yêu quý của ông và tha cho cả Simeon nữa. Theo chương 43 câu 12 đến câu 14. Chúng ta hình dung cảnh các anh lục tục sắp xếp hành lý, đóng gói quà cáp lương thực để gấp rút lên đường đi Ai Cập. Trong lúc đó, người cha già Jacob làm gì? Ông hết lo lắng hay đau đớn không? Chẳng hề như vậy. Ông nói trong nỗi đau đầy lòng. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người, tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Chương 43 câu 14. Hẳn khi nghe những lời này của cha già, các anh không thể cầm lòng, vì mỗi người đều biết rõ họ đã tham gia vào việc làm đau khổ cha mình. Có thể lúc này, ông Jacob đã bi quan khi nghĩ rằng, biết đâu đây cũng là lần cuối cùng ông còn thấy mặt đứa con yêu quý là Benjamin. Trải nghiệm trong quá khứ khiến ông luôn sống trong lo sợ mất con. Dẫu vậy, ông vẫn không bỏ qua trách nhiệm của người lãnh đạo gia đình phải quyết định đúng đắn vì nhu cầu của nhiều người, chứ không cho phép mình cứ mãi dùng dằn với cảm xúc của bản thân. Và ông quyết định mình chịu thua thiệt để nhiều người không phải đói khát. Dù về tình cảm, ông vẫn xót xa, nhưng về lý trí, ông quyết định dứt khoát để đáp ứng nhu cầu của cả gia đình. Ông xem nhu cầu của người khác là ưu tiên hơn cảm xúc bản thân. Là cha mẹ tiên kính, bài học từ gia đình của ông Jacob nhắc chúng ta những gì? Mỗi ngày, khi đối diện với nhu cầu của người thân yêu, chúng ta quyết định dựa trên những gì? Sẵn lòng hy sinh giờ xem bóng đá yêu thích để ngồi lại với đứa con nhỏ dại. Có sẵn lòng bỏ bớt một thói quen nào đó để người thân dễ chịu hơn. Sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ người thân khi họ cần đến, thay vì ôm chiếc điện thoại để Facebook hay lướt web miệt mài. Vì thu nhập giới hạn, có sẵn lòng sắm chiếc xe thuận tiện cho cả vợ chồng đều sử dụng được, thay vì chọn chiếc xe phù hợp với dáng anh, dáng em mà thôi. Trong vai trò lãnh đạo gia đình, chúng ta có nói như ông Jacob, miễn người thân vui vẻ, còn thiệt thòi tôi chịu, được không? Lắm khi trong thực tế, người thân yêu chúng ta phải chứng kiến điều ngược lại. Lần nọ, đến thăm viếng gia đình một anh chị tráng niên. Cảnh nhà không khá giả gì, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy một chiếc tivi đời mới to đùng mới toanh trên kệ. Anh chồng sung sướng khoe, mùa bóng năm nay là quá đã luôn, màn hình này coi thật sướng mắt. Tôi nghe quảng cáo là sắm ngay, thích lắm. Hôm nào có trận hay mấy bạn đến đây xem chung nha. Cảm đoán không che vào đâu được. Và thật ngỡ ngàng khi quay sang thì thấy người vợ vội vàng lau nước mắt trong yên lặng. Không ai dám hỏi thêm câu nào. Khi tiễn khách, người vợ tìm cách đưa khách đi một quãng rồi nói, xin các anh chị thương gia đình em và cầu nguyện cho anh ấy. Mua trả góp đấy. Em năn nỉ hết lời vì hoàn cảnh túng ngặt, tiền học, tiền ăn cho các con còn thiếu trước khuộc sau, mà anh ấy nào có nghe đâu. Chẳng biết rồi đây mỗi tháng phải góp bằng cách nào, em lo lắm. Thật là thương cảm cho người vợ có người chồng lãnh đạo theo cách coi niềm vui của anh ta quan trọng hơn nhu cầu của người thân yêu. Hy vọng trong các gia đình tiên kính, không có ai phải rơi vào tình cảnh này. Với những cung bậc khác nhau trong cuộc đời ông Jacob giữa gia đình đông con, có rất nhiều bài học để chúng ta nhắc nhở bản thân. Điều gì cần tránh thì đừng biện hộ vì bất cứ lý do nào. Điều nào cần sửa sai, hãy mạnh dạn thực hành. Là cha mẹ tiên kính, hãy nương cậy nơi Đức Chúa Trời trong mọi tính toán, mọi kế hoạch, như cách ông Jacob nói cùng các con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng khiến cho hết thảy được ơn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mỗi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vương tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.